Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Anh chị em. Thưa anh chị em, nếu chúng ta ở trong lúc mà khó khăn ngặt nghèo, giả dụ như bây giờ chúng ta đói lắm rồi, sáng đến giờ chưa có gì ăn, hoặc cả 2-3 ngày nay chưa có gì để ăn cả, rồi trong túi chúng ta chỉ còn có một cái mẩu bánh mì thôi với một chai nước, mà bây giờ có một người khách lạ đến mà nói rằng: Chị ơi, chị cho tôi một chai nước này đi. Và chị biết, và chị biết rằng là cái chai nước này là chai nước cuối cùng, vì không còn nước nữa. Cho nên đó là những giọt nước rất là quý. Và cái bánh này cũng là miếng bánh cuối cùng, vì không biết là còn được trợ cấp nữa hay không, vì lụt lội rồi bão gì đó, Katrina rồi bão Sandy rồi đủ thứ, không có được trợ cấp gì cả. Chờ một tuần lễ nay rồi không có thấy ai cứu vớt mình cả. Việc ăn cầm hơi cầm hơi. Bây có một người đến lạ hoắc đến nói với chị là: Cho tôi cái giọt nước cuối cùng của chị, cho tôi miếng bánh cuối cùng của chị. Chị có cho không?
Không cho. Hả? Không cho.
Tại sao không cho?
Tại mình cũng đói khá quá.
Còn anh cho không?
Không cho cha.
Sao vậy?
Tại vì mình đang cần nó, mình đâu cho được.
Đúng như thế thưa anh chị em. Nếu mà theo
không thực tế cha.
Đúng, rất thực tế nữa chứ. Quá thực tế nữa chứ. Theo tính toán theo kiểu tự nhiên của con người mình thì khó, đúng không? Trước tiên là mình phải lo cho chính bản thân mình cái đã, giống như anh nói, mình thực tế phải lo cho bản thân mình, đúng không ạ? Rồi mới cứu người khác. Mà chúng ta đọc ở trong lời Chúa hôm nay, chúng ta nghe lại cái câu chuyện rất là dễ thương, phải không? Cái câu chuyện rất là dễ thương. Câu chuyện đó là ngôi sứ Elia thấy một bà quá đang lượm củi. Ông ấy gọi bà và nói là: Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống. Bà đi không? Đi không? Đi không? Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà ấy và nói: Bà làm ơn cho tôi miếng bánh nữa. Bà ấy trả lời sau: Có Đức Chúa Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Ông Elia nói với bà: Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi. Sau đó sẽ làm cho bà và con bà. Nghe được không? Nghe được không?
Dạ, nghe được ạ.
Nghe được. Mà có làm được không?
Được.
Cũng được luôn à? Khó phải không ạ? Khó. Ông ấy nói tiếp như thế này, thưa anh chị em. Ông ấy nói tiếp câu này, nhờ vậy mà bà mạnh dạn, bà mới đi bà làm đây này. Đó là vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Tại lúc đó người ta đang hạn hán mà, mất mùa mà. Mà tiên tri Elia là người của Chúa sai đến để nói với bà ấy điều ấy: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ không cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà ấy đi và làm hay không làm?
Làm
hay không làm?
Làm.
Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Ta thấy là một bà quá chỉ còn tí xíu dầu, tí xíu bột, tí xíu nước đó, mà bà ấy nghe ông Elia này nói và nói lời của Chúa. Đức Chúa phán thế này: vò dầu sẽ không cạn, hũ bột sẽ không vơi. Và khi mà nghe như vậy, bà ấy tin hay không tin? Tin hay không tin? Tin. Nếu mà không tin bà không đi làm. Bà ấy tin và bà ấy đi làm. Và khi bà ấy tin, bà ấy đi làm thì đúng như là điều mà Elia nói: cái vò dầu ấy không cạn, hũ bột ấy không vơi. Chúng ta thấy là khi mình nghe lời của Chúa, nghe thì dễ lắm, đúng không ạ? Nghe thì dễ lắm, nhưng mà có tin vào lời của Chúa hay không? Và tin, làm sao biết là mình tin?
Thực hành.
Thực hành. Vậy thôi. Thực hành thì biết là mình tin hay không tin. Còn nếu mà nói lúc nãy tôi đi đi đường mà không biết đường đi, đến đây không biết đường đi, trời thì tối mà không biết đường, đi làm sao bây giờ? Thì gọi điện thoại hỏi người, mấy chị ở đây và chị chỉ đường cho chúng tôi. Bây giờ nếu mà chị chỉ đường mà chúng tôi tin thì chúng tôi đi, thì chúng tôi tới. Nhưng mà nếu chị chỉ đường mà tôi bảo chị nói sao mơ hồ quá, không biết có chắc hay không, và không tin lời chị ấy, không tin lời ý chị ấy, thì không có đi theo con đường chị ấy chỉ. Và không đi theo con đường chỉ chỉ thì chắc chắn không thể tới đây được. Cho nên khi mà mình nghe lời của Chúa, mình vẫn hát là: xin cho con biết lắng nghe
lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe
lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời
và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết rằng đời này Ngài muốn con làm chi.
Anh chị em hỏi nhé. Lại Ngài, Ngài muốn con làm chi? Thường thì chúng ta vẫn cứ hay hát lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Nhưng mà lúc mà Chúa bảo làm thì lại bảo khó quá. Hoặc là lúc Chúa bảo làm thì ta bảo là từ từ đã. Hoặc là ta làm theo kiểu khác, không làm theo kiểu của Chúa. Mà mình rõ ràng mình nghe là, mình hát rằng: xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Để Ngài dạy con trong đêm tối. Cái người đàn bà quá mà có một đứa con ấy, chỉ còn một tí dầu, một tí bột và một chút xíu nước, có phải là đang ở trong đêm tối không? Đêm tối của cái gì? Đêm tối của cuộc sống. Đêm tối của cuộc sống. Rõ ràng bây giờ trong đêm tối ấy, cái đêm tối mà chết đến nơi rồi đấy nè, mà bây giờ lời của Chúa nói là mình phải cho người ta cái của mà quý nhất còn lại để mình sống, mà mình dám mạnh dạn mà chia sẻ cho một người khách lạ ấy. Và vì mình tin vào lời của Chúa. Thưa anh chị em, đấy, lời Ngài dạy con trong đêm tối là như vậy. Có lúc anh chị em thấy được rằng là người ta, mình thì đang là nghèo, đang là không có công ăn việc làm, đang là thất nghiệp. Rồi họ đến, họ nói với mình là đi cầu nguyện đi. Họ nói với mình đi tham dự thánh lễ đi. Họ nói với mình đặt niềm tin vào Chúa đi. chắc chắn anh chị em sẽ trả lời một cái câu là có thực mới vực được đạo. Đúng không ạ? Có thực mới vực được đạo. Và chúng ta sẽ bảo rằng phải thực tế chứ, thực tế của cuộc sống chứ. Cho nên là khi mình nghe lời của Chúa mà mình dám thực hành, mà dám thực hành không phải là chuyện nhỏ, nhưng mà cái chuyện lớn đó là một sống hai chết đây này. Chỉ còn một tí xíu bánh, một tí xíu còn cái bánh nhỏ đây này, làm xong đây này, bây giờ lựa chọn, đang đói mà hai mẹ con ăn còn chưa đủ mà bây giờ lại còn phải chia thêm cho một người nữa. Mà bà quái dám mạnh dạn chia sẻ cái bánh ấy cho người khách lạ chỉ vì bà tin vào lời của Chúa. Vì Elia đến nói lời của Chúa mà, hũ bột sẽ không cạn và thùng dầu sẽ không vơi cho đến ngày Đức Chúa làm mưa xuống trên mặt đất này. Tin nổi không? Khó quá, bây giờ đang là hạn hán đây mà còn chút xíu này nữa ăn xong rồi trời chết đây này chứ. Vậy mà dám mạnh dạn chia sẻ cho người anh em của mình, không có chần chừ, không nghi ngại, không nghi nan. Lời của Chúa nói với mình là các con đừng lo cho ngày mai, ngày nào có sự khó của ngày ấy. Nhưng mà mình có lo không? Lo không? Lo chứ. Lo chứ, lo nhiều chứ phải không? Lo nhiều chứ. Vấn đề là mình lo mà mình có phó thác cho Chúa hay không? Dĩ nhiên lo thì ai chẳng lo. Nhưng mà có những người lo và tự mình lo lấy, chẳng cần biết đến Chúa. Cứ mình cứ tính toán theo kiểu của mình. Và tính toán theo kiểu của mình thì ta dễ dùng những cái phương tiện, có khi là những phương tiện bất chính, để đạt được những cái mục đích của mình. Ta nói là bần cùng sinh đạo tặc á. Đói quá thì đi ăn trộm. Đó là hồi xưa gọi là đói ăn trộm, túng làm liều. Đói ăn trộm, túng làm liều. Thế thì khi mà ta không để cho lời Chúa hướng dẫn của mình, thì ta sẽ để cho con người tự nhiên của mình. Và cái con người tự nhiên của mình ấy, mà ta bảo rằng rất thực tế ấy, thì nó thuộc về thế gian. Mà thế gian này nó đang nằm dưới sự thống trị của ma quỷ, của sự dữ, của những ý đồ đen tối. Và những cái đó nó dễ làm ta siêu lòng lắm, dễ làm ta ngã lòng để mà đi theo lắm, phải không? Vì anh chị em cứ có kinh nghiệm. Tôi mới nghe một bà già, bà cũng loại là đạo đức ấy, trong giáo xứ ấy, có tiếng ấy. Thế nhưng mà bà ấy nói rằng: thưa cha, con phải thú nhận rằng con mê đánh bài, thích vào casino lắm. Để có ai có đam mê đó không, giơ tay. Kia còn dưới cả hai tay nữa. anh cho mọi người biết là cái thú đánh bài nó như thế nào, anh kể cho mọi người cái đam mê nó như thế nào.
Thưa cha, đánh bài rất là phấn khởi. Một khi mình vào trong vấn đề cờ bạc thì mình cảm thấy rằng con người của mình á thích và thoải mái lắm. Tại vì tiền trước mặt mình mà mình không thể lấy được. Nhưng mà khi mình không thể lấy được rồi, mình cố gắng chừng nào thì nó mất đi chừng đó. Rồi vậy thôi.
Thì bà có chia sẻ ý nghiệm là: thưa cha, là nó cũng như là có ma có quỷ gì đó xúi ở trong người mình á. Tức là khi mà đi ngang qua cái casino á, mà không ghé vào đó, thì chân tay nó bủn rủn, nó bức rứt, nó khó chịu lắm. Ai có kinh nghiệm đó nói thử ra. Rồi con. Rồi, con chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm đó đây.
Con thì có đi xuống casino, chả biết có đi vô đó không, có biết bằng ngày bằng đêm chưa á. Nhiều khi con đi đọc kinh á, hay là con đi lễ, con ngáp lên ngáp xuống vô đó chơi á, người đặt mà nhiều khi người ta trúng ít thì mình la nhiều. Nhưng mà rồi mình thấy cảm thấy như mình ở đó, mình phiêu đầu, mình không có nghĩ tới cái đồng tiền mình đổi ra 1.000 đồng, chỉ có cái chip thôi chứ không phải là 1.000. Nhưng mà khi mà thua hết tiền thì mình nói sao mình tiếc quá, mình thua mất 1.000 bạc. Nhưng mà lúc đó cho biết không, lúc mà chơi thì người này người kia la, mình dồn qua lồm lại, mình không có biết tiếc tiền. Nhưng mà khi mà chơi xong mình thua hết rồi, bắt đầu mình thấy tiếc, mình nghĩ tại sao không lấy 1.000 đó mình làm chuyện khác rồi đi, mình lại bỏ như vậy. Nên con nói, con hứa con sao không bao giờ chơi nữa.
Hallelujah. Anh chị em nói mình tạ ơn Chúa, hallelujah. Tạ ơn Chúa. Vì khó lắm. Thì bà ấy chưa được như con. Bà ấy nói là thứ cha không có vô được cái đó, là chân tay nó bủn rủn, là nó cứ phải buồn bã lắm, buồn bực lắm. Mà khi mà bước vào đó cái tự nhiên nó tỉnh như sáo vậy, nó không buồn ngủ nữa. Ngồi nghe bài trai giảng 15 phút là ngáp, mà bảo là con vào đó từ sáng cho đến chiều, hai ngày hai đêm luôn. Chúa ơi, hai ngày hai đêm mà không có buồn ngủ tí nào cả, không buồn ngủ tí nào cả. Và là vào trong đó, đó là cứ mà thắng á, thì lại muốn thắng nữa, phải không? Thắng thì muốn thắng nữa, được ngàn thì muốn được ngàn, 2,000, mà đánh 2,000 ngu đánh nữa, được 4,000 ngu gì, đập thêm.
Nhưng mà thắng 2,000 mà thua tới 5,000 chứ.
Rồi, nhưng mà thắng thì muốn thắng nữa, rồi khi mà thua, đúng như chị nói, đập cao mà, đập cao thua tới 5,000, thua có chịu bỏ không? Lại tiếc, lại gỡ, càng gỡ càng thua, càng thua càng gỡ, càng gỡ lại càng thua, cứ như thế. Và cái gì,
cầm đồ
luôn.
Lạ không nói là mình không có gỡ được, nhưng mà mình gửi. Mình nói mình đi gửi, mà không có gỡ là mình đi gửi đó. Gửi thêm
à, gửi thêm. Mà nó khổ là như thế này, là cái bà quá này bà ấy gửi, là gửi cho người nghèo, cái người đang cần. Còn chúng ta lại đi gửi cho người giàu. Nó giàu quá, nó càng giàu thêm. Chủ sòng bài nó xây bao nhiêu là khách sạn, biết bao nhiêu là nhà hàng, biết bao nhiêu là tiền. Nó đã giàu rồi, mình lại cứ gửi thêm cho nó, đúng không? Trong khi đó, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta là chia sẻ cho người nghèo, cái người mà sắp mà chết đói giống ta đi, mà ta dám móc đồng tiền, dám bỏ cái miếng bột dầu ly nước, những cái cuối cùng cần thiết nhất mà chia sẻ cho họ. Cho nên giữa cái việc mà ta để cho lời Chúa hướng dẫn, với ta để cho ma quỷ, cho sự giữ, hoặc là cho cái bản tính tự nhiên, cái ham muốn của ta, cái ích kỷ của ta, một là ham muốn, hai là ích kỷ, nó hướng dẫn, nó lèo lái của ta, thì hai cái đó hoàn toàn nó khác hẳn với nhau. Hai cái con đường đi, một đường thì là đưa ta lên thiên đàng, còn một đường thì đưa ta xuống hỏa ngục. Mà khổ cái con đường xuống hỏa ngục thì nó lại hấp dẫn lắm cơ. Vô đó là đúng. Tại tôi cũng đã từng bị là muốn xa trước cám dỗ rồi mà. Tại vì nếu mà không hấp dẫn thì mình đâu bao giờ mình xa trước cám dỗ. Cái cám dỗ nó phải hấp dẫn. Nghe cái đồng tiền nó rẹt cho nó mê lắm kìa. Rồi thấy người ta nó đâu mình đâu có xài tiền thật, mình đổi tiền thật lấy mấy cái đồng tiền giả, và mình chơi toàn đồng tiền giả thôi. Chứ có người bảo là nếu mà con cầm 1,000 đô la hay là 10,000 đô la con chơi chắc con không dám chơi đâu. Nhưng mà con đổi ra rồi, cho nên con toàn là cầm mấy cái đồng sàng thôi mà. Đồng sàng thì đâu có thấy giá trị là 5,000 hay 10,000 đô la, cho nên cứ đẩy hết. Vì vậy mà báo nói con đi xưng tội bao nhiêu lần rồi, mà cứ xưng xong về đi ngang qua đó lại nghe cái rẹt, cái lại bị chân tay nó bủn rồi lại bước vào. Mà nếu mà không bước vào mà đi thẳng luôn á, là người nó bức rất là khó chịu lắm, nó không có chịu nổi. Cho nên đó là cái ma lực, và gọi là cái ma lực nó kéo mình vào sự giữ đó. Cho nên anh chị em muốn thoát khỏi cái đó phải có cầu nguyện, phải có cộng đoàn họp nhau chia sẻ nâng đỡ ta, và để cho lời của Chúa tác động hướng dẫn biến đổi ta, giống như là cái người đàn bà mà chúng ta nghe ở trong bài đọc 1 đấy, cái bà quá đấy, bà quá Sê-rép-ta đấy. Bà nghe Elia nói như vậy, bà tin vào lời của Chúa, tin vào người nói lời của Chúa, và bà sẵn sàng làm như vậy. Và khi bà ấy làm như vậy rồi thì cái điều lạ lùng xảy ra là đúng như là lời Chúa nói, là hũ dầu không có cạn, bình bột nó không có vơi, bà ấy được no đủ. Dám không? Cho nên thưa anh chị em, đôi lúc chúng ta phải gọi là đánh liều, đúng không? Phải đánh liều. Mình chơi bài mình cũng liều mà, phải không? Có khi dốc hết gia tài của mình ra để mà liều coi là có được hay không được, cũng liều ấy chứ. Vậy thì mình theo Chúa đôi khi cũng phải liều. Và Chúa nói rằng ai liều mất mạng sống mình vì thầy, vì tin mừng, thì sẽ được gấp trăm đời này cùng với sự bách hại và cuộc sống đời đời. Mình thấy giữa hai bên dám liều mất hết tất cả, nhà cửa, ruộng đất, cha mẹ, anh em, vì Chúa, vì tin mừng. Có khi bảo thưa cha con cũng liều ấy chứ, con cũng mất nhà cửa ấy chứ, mất ruộng đất ấy, có khi mất cả vợ con ấy. Vì cái gì? Vì bài bạc. Vì bài bạc. Rồi có khi có người khác thì cũng mất nhà cửa, ruộng đất, vì cái gì? Xì ke ma túy, phải không? Rồi cũng có người mất là vì nhà cửa, ruộng đất, là vì rượu chè bê bết, trên gọi là tứ đổ tường ấy, cờ bạc, rượu chè, trai gái, gì nữa, hút sách. Nhà mình có bốn bức tường mà bây giờ gọi là tứ đổ tường, bốn bức tường ấy đổ hết thì còn cái gì nữa con nhà. Cho nên cờ bạc, rượu chè, trai gái và hút sách. Có những người liều, mà liều những cái đó, mất hết tất cả vì những cái đó. Vì ta để cho ma quỷ nó hướng dẫn, ma quỷ nó lèo lái, để cho những cái ham muốn tự nhiên, bản tính tự nhiên của con người mình, nó hướng dẫn, nó điều khiển mình. Mình không làm chủ được. Cho nên cờ bạc, rượu chè, cho cái hút sách. Có người nói thưa cha, mình thanh niên đến, thưa cha còn đỡ được 50% rồi, tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách là con bỏ được 50% rồi. Ồ, tốt quá con, sao mà con bỏ được cái đó. Ừ, giờ con ngon lắm rồi cha, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách con bỏ được 50%, mỗi cái con bỏ được nửa rồi, mừng không? Mừng quá, 50% là tốt lắm rồi. Bỏ con bỏ sao? Bỏ thì cờ bạc thì con bỏ, con không đánh bạc nữa, con chỉ, con không đánh cờ, con chỉ đánh bạc. Rượu chè bây giờ con thì con không uống nước chè nó, con chỉ uống rượu. Trai gái bây giờ con không có chơi với con trai, con chỉ chơi mấy đứa con gái thôi. Rồi hút sách thì con không có đọc sách, con chỉ hút thuốc phiện. Tôi nói như không. Thì thưa anh chị em, nếu mà trong cuộc sống của mình, cuộc sống của những người mà sống đức tin ngày hôm nay ấy, là mình tin vào lời của Chúa và để cho lời của Chúa hướng dẫn, đôi khi nó đòi hỏi mình phải chấp nhận liều, phải chấp nhận liều, liều nhưng mà không phải là liều lĩnh, nhưng mà một sự thách đố đức tin của mình. Nếu tôi tin vào lời của Chúa và tôi làm như vậy thì nó sẽ như thế đó. Bà quái, rất đơn sơ, rất nghèo mà chẳng có gì cả, nhưng bà chỉ có một tấm lòng của bà, tấm lòng thành của bà là tin vào lời của Chúa và làm theo lời của Chúa. Khi mà làm như vậy, bà làm một cách rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ, rất là tự nhiên. Bây giờ tôi cũng đói, anh cũng đói, thế thì tôi nghĩ đến cái đói của anh, tôi cũng cảm nghiệm được rằng anh đói cũng khó chịu, cũng khổ như tôi, thôi thì tôi sẵn sàng nhường cái này cho anh. Bà làm là làm, đưa cho ai ăn trước, đưa cho ai ăn trước, đưa cho ai ăn trước, đưa cho cái ông Elia ăn trước. Ông Elia này ông ấy nói nè, thưa anh chị em nghe lại đây này, bà đừng sợ, cứ về làm như bà đã nói, nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi, sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Ai trước? Elia trước, cho người khác trước. Một cái thách đố hơn nữa, lỡ đưa cho ông ấy sơi xong rồi, rồi rồi thì ông ấy bóp cổ mình sao? Có chuyện đó xảy ra không? Có chứ. Nhiều khi ta thấy người ta đến ta xin mình ấy, rồi người ta hại mình, mà bà ấy dám liều tin vào lời của Chúa, tin vào người nói lời của Chúa, bà ấy dám sẵn sàng là làm bánh ấy đưa cho người anh em của mình trước, rồi mới nghĩ đến mình. Có hai ly nước đang khát, hoặc là có một ly nước đang khát, ai uống trước? Ai uống trước? Tự nhiên, tôi nói là phản ứng tự nhiên của con người mình ấy. Phản ứng tự nhiên của mình là mình cứ, tôi nói là phản ứng tự nhiên. phản ứng tự nhiên của con người ta là tôi đang khát, có ly nước và tôi làm chưa cái đó. Nhưng mà nếu một người mà tin vào Chúa, một người để cho lời Chúa hướng dẫn, Chúa nói rằng yêu người khác như chính bản thân mình. Tôi khát như thế nào thì tôi nghĩ đến người anh em tôi đang khát như vậy, mà tôi nhường cho người anh em tôi một ly nước trước. Tôi biết làm chủ chính bản thân tôi. Còn nếu mà theo bản tính tự nhiên của ta là ta cứ lo cho mình trước cái đã, rồi tôi đói tôi cũng nghĩ đến người anh em của tôi và tôi chia sẻ cho người anh em của tôi trước cái đã, rồi tôi lạnh tôi nghĩ đến người anh em của tôi và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cho người anh em của tôi trước cái đã. Ta thấy là đấy là những người mà sống lời của Chúa đấy. Mình vẫn hát là xin cho con lắng nghe lời của Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Những lúc mà cái bà quá đó, đã là bà quá thì có ai có còn người đàn ông không? Không, lẻ loi chứ, mà lại nuôi thêm một đứa con nữa, lại còn gánh nặng thêm nữa. Thế thì ta thấy rằng cái lúc mà mình đêm tối của cuộc sống như anh nói, nhức lẻ loi là mình cảm thấy chỉ có một thân một mình thôi, một thân một mình. Mà Chúa dạy con những lúc đêm tối ấy, những lúc lẻ loi ấy, thường những khi mà mình ở trong đêm tối, thường những lúc mình lẻ loi thì mình dễ bị cái cám dỗ. Dễ bị cám dỗ, một là mình cảm thấy thất vọng rồi đi đến tuyệt vọng. Hai là những lúc đêm tối, những lúc lẻ loi ấy là những lúc mà mình dễ làm liều. Mình không có kiểm soát được bản thân mình nữa, không kiểm soát được hành động của mình nữa. Mình ở trong đêm tối mà, rồi lẻ loi mà, cho nên là mình dễ làm liều. Làm liều có nghĩa là mình bất chấp, có khi bất chấp mọi thủ đoạn, cứ làm đi đã, rồi hậu quả như thế nào không cần biết. Cho nên những lúc đấy rất cần lời Chúa hướng dẫn, thưa anh chị em. Lúc đó rất cần lời Chúa hướng dẫn. Cho nên rất là vui khi anh chị em mình dám tụ họp nhau lại đây mà nghe lời của Chúa, để lời của Chúa soi sáng, để lời của Chúa hướng dẫn. Đến đây thì anh chị em đang cầu nguyện rất là sốt sáng trong một bầu khí ấm cúng, mà tôi nhìn thấy hình ảnh các anh chị em cầu nguyện như vậy, cảm thấy là lòng mình ấm lên mặc dù trời đang lạnh. Cảm thấy lời cầu nguyện ấy phát xuất từ trái tim của anh chị em. Lời cầu nguyện ấy là những lời cầu nguyện mà anh chị em khẩn khoản nài xin Chúa đoái thương đến chị em lúc mình đang lẻ loi, lúc mình đang ở trong đêm tối. Rồi xin Chúa biết lắng nghe lời Ngài gì nữa? Lời Ngài gì nữa? Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con cho đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa và vâng theo ý Chúa. Trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Những lúc mà lẻ loi, những lúc đêm tối, những lúc gặp thử thách, những lúc gặp cám dỗ ấy, mà mình muốn họ nói với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì, chứ phải là mình muốn làm gì. Khó là khó chỗ đó, đúng không? Tại vì lúc mà mình đang gặp khó khăn, đang gặp thử thách ấy, thì mình chỉ muốn mình tự mình làm một cái gì đó để giải thoát mình, tự mình muốn làm một cái gì đó bất chấp mọi thủ đoạn, do lòng ham muốn của mình, do sự ích kỷ của mình. Cái bà đó, bà kể câu chuyện này, cứ bao nhiêu lần cứ bị cám dỗ đó, là cứ vô sòng bài thì là 2-3 ngày thì vẫn tỉnh như sáo, mà cứ ra về lễ lại vừa lần hạt 50, hay là ngồi nghe lời Chúa tí là mình thấy buồn ngủ rồi, thế là ngáp rồi. Thế thì cho tới bây giờ nói là nếu mà không có cầu nguyện, nếu mà không có học nhau trong nhóm để mà cầu nguyện chung với nhau, mà không đi nghe chia sẻ lời Chúa, thì ở nhà mà rảnh rang lại bị con ma đó, con ma casino đó, con ma mà tiền ma bạc đó, nó lùi kéo, nó cám dỗ. Cho nên thưa anh chị em, khi mà ta để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình, khi mà ta để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình, thì ta cảm thấy rằng nó được bình an. Giữa những cái lúc mà đói khát ấy, đang không phải là chỉ đói khát vài ngày, nhưng bà nói rằng tôi làm cái bánh cuối cùng để cho tôi và con tôi ăn rồi sẽ chết. anh chị em phải đi vào cái thách đố đó mới thấy ghê gớm mà. Mới thấy ghê gớm là chết, chết đến nơi rồi đây này, vì còn một tí xíu đây này. Vậy mà ông bảo là đến làm bánh đi đưa, nhưng mà trước tiên phải đưa cho tôi trước cái đã, rồi bà và con bà ăn sau. Wow, cả một là một thách đố chứ. Phải có một lòng tin như thế nào mới làm được điều đó chứ, đúng không ạ? Phải lòng tin như thế nào mới làm được điều đó chứ. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay ta cũng thấy rõ, cũng là bà quá. Đức Giêsu đứng nhìn người ta đi vào trong đền thờ, và người ta bỏ tiền vào cái thùng ở trong đền thờ. Có nhiều người giàu có bỏ tiền vào đó. Có một bà đi xe hơi đến dựng cốc một cái, đi cộp đến bỏ vứt vài trăm đô vào đó. Đức Giêsu có bảo khá lắm đó, có không?
Dạ không.
Có không?
Dạ.
Không. Một ông kia lái cái xe hơi gì đó đời mới, Rolls Royce hả? Rolls Royce. Rồi xuống mặc vest, xách cái cà táp, mở cà táp ra đứng nhìn và ký cái sách là 10.000 đô. Ở đó Giêsu có bảo tốt lắm không?
Dạ không ạ.
Không, nói nhiều người giàu bỏ vào đó, bỏ đi ra họ hãnh diện họ nhìn. Nghĩ để coi người ta có nhìn thấy mình là người đã bỏ tiền hay không. Thường thì chúng ta thấy là những khi mà dân cúng, những khi mà quyên góp, người ta cũng có bỏ tiền đấy, nhưng mà nhiều khi ta cũng bị cái cám dỗ là để mua gì, mua danh. Có khi chị em thấy trên TV không, công ty này giúp cho bão lụt, công ty Kim Long cầm cái bảng rõ to là 1.000 đô hay là 10.000 đô la, cầm dơ cao lên, phải không? Cái sách rất là to, cái sách là to. Rồi công ty này thấy này 10.000 đô, mình là 11.000, dơ cao lên hơn. Đó là cứ đua nhau. Và như vậy người ta có phải làm vì bác ái, vì yêu thương không?
Không,
mà họ làm để họ mua cái danh của họ, lý tiếng của họ. Có một lần tôi đi dự một cái buổi lễ trong một cái trung tâm các em mồ côi, nuôi dưỡng các em mồ côi, thì cũng các em mồ côi lên múa rồi lên hát, nhảy ca rồi vân vân. Thì chốc chốc người MC lại lên, lại ca, lại dương cái bảng lên, công ty vàng bạc đá quý gì đó 100 triệu, tí cái công ty điện lực gì đó là 20 triệu, tí xíu là ông bà Nguyễn Văn Ít gì đó giám đốc nhà hàng gì đó là 50 triệu vân vân. Thì tổng kết xong tôi gặp cái em mà nó phụ trách, nói là nãy mà cha ngồi cho bên cạnh con, nó cho thấy là ra tổng cộng được phải cứ 2 tỷ mấy, gần 3 tỷ. Vậy là tụi con đỡ lắm rồi, phải lo đói trong vòng mấy tháng rồi phải không? Nó bảo thưa cha không có đâu trời. Mà sao vậy? Nó chỉ mới có dơ bảng lên thôi, tiền không có nắm đâu. Tiền trao cháu múc, cháu thì đã múc rồi mà tiền nó chưa trao trời. Rất nhiều là nhiều lần chúng con là phải đi đòi nợ, là họ dương cái bảng lên là 100 triệu, mà chỉ có dương lên thôi mà tiền nó chưa có đưa. Cho nên là để lấy tiếng thôi, TV rồi lên truyền hình các thứ dương lên, nhưng mà thực tế là nó không có đưa đồng nào hết. Rồi mình cứ phải đi đòi, khi nó đưa cho được 2 triệu, được 3 triệu, quay cả năm sau mà vẫn chưa có lấy được hết cái tiền mà họ dương cái bảng lên. Cho nên là rất là nhiều người ngày hôm nay họ chỉ có mua danh mà thôi, mua danh mà thôi. Rồi ở ngoài đời cũng đã như thế, có khi ở trong đạo ta cũng thấy là có những người dâng cúng cái này, dâng cúng cái nọ, nhưng mà lại cứ phải muốn khắc cái tên mình vào trong đó, đúng không? Vâng, phải muốn khắc cái tên mình rõ to, tượng to thì tên cũng to, bàn thờ to thì tên cũng to, tiền to thì tên cũng phải to, nếu mà không khắc tên to thì tiền nó lại nhỏ. Đức Giêsu ngày hôm nay muốn cho chúng ta thấy rằng cái giá trị của sự đóng góp, của sự chia sẻ không phải là bởi cái số lượng, nhưng mà bởi tấm lòng. Đức Giêsu thấy một bà quá, ta nghe lời của Chúa. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Sao kỳ vậy? Có nhiều người giàu có bỏ thật nhiều tiền mà Đức Giêsu không nói gì cả, mà bà quá này bỏ có 2 đồng xu.
Tại vì bà đã bỏ hết gia tài của bà là chắc.
Dạ, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đúng như là bà quá Sirapta chúng ta nghe ở trong bài đọc 1. Chỉ còn một hũ bột, chỉ còn thứ bột còn tí xíu, tí dầu nhồi làm được cái bánh, là tất cả những gì bà có để nuôi thân và nuôi con bà ấy, bỏ vào hết. Thì ở đây cái người đàn bà quá này cũng thế. Chúa Giêsu nói bà ấy đã bỏ tất cả những gì bà ấy có, tất cả những gì bà ấy có để mà nuôi thân, bà ấy dám bỏ. Thưa anh chị em, cần là cần cái tấm lòng. Cái mà người đàn bà này cần nhất mà là bà đã dám hy sinh hết tất cả. Chúa Giêsu đánh giá mỗi một người chúng ta là cái tấm lòng của mỗi người, chứ không phải là những cái hình thức ở bên ngoài. Chúa cần là cần cái chất lượng chứ không phải là cái số lượng. Cần số lượng. Cũng giống như là anh chị em đến đây cũng vậy, một nhóm nhỏ của chúng ta thôi, không phải là mấy ngàn người, nhưng mà điều quan trọng là mỗi anh chị em đến đây với tất cả tấm lòng của mình, với lòng khao khát được nghe lời của Chúa, khao khát được đón nhận ân phúc của Chúa đến trên những con người của chúng ta, là những người đang đói khát về mặt tinh thần, đói khát thiêng liêng, đang đói khát về đời sống tâm linh. Ở đây có anh chị em nào đói cơm bánh không? Có không?
Dạ không.
Có, đưa tay tí phát gạo nè. Dư thì có, dư. Dư thì có chứ không có đói. Còn có thiếu không? Có
ai thiếu là tiêu rồi.
Hả? Cái gì cơ?
Ở Mỹ mà thiếu là tiêu rồi chứ.
Ở Mỹ mà thiếu là tiêu. Ở đây có ai thiếu quần áo không cho này?
Dạ
không. Có không? Không ai thiếu. Mà ở đây có ai thiếu nước Pháp này?
Dạ không.
Vậy thì anh chị em thiếu cái gì?
Thiếu lời Chúa.
Thiếu gì?
Lời Chúa.
Thiếu gì?
Thiếu lời Chúa.
Thiếu lời Chúa. Chị thiếu gì?
Con thiếu Chúa.
Con thiếu Chúa. Anh thiếu gì?
À.
Con thiếu gì?
Con thiếu lời Chúa hàng ngày.
Con thiếu lời Chúa hàng ngày. Con thiếu gì?
Con thiếu gì hết.
Con thiếu gì?
Không thiếu
gì hết. Được một người mà không thiếu gì hết là người đó phải xác tín rằng mình đã có Chúa rồi. Khi mà mình có Chúa rồi, mình mới dám nói một cái điều xác tín mạnh mẽ là con không thiếu gì hết. Vì có Chúa là có tất cả. Người đàn bà quá tin vào lời của Chúa, tức là tin vào Chúa, và bà ấy tin rằng bà ấy có Chúa thì bà ấy có tất cả. Và nếu mà bà ấy có tất cả mà bà ấy không có Chúa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì trong cuộc sống. Có nhiều người ngày hôm nay tôi thấy họ đang trải qua cái kinh nghiệm đó. Họ đang trải qua cái kinh nghiệm đó là họ có mọi sự. Họ có mọi sự nhưng mà họ chỉ còn thiếu một cái điều duy nhất, đó là họ không có Chúa thôi. Cho nên gia đình xào xáo, tranh chấp nhà cửa, tranh chấp ruộng đất, mất hết tình nghĩa với nhau. Cho nên là họ không có được lòng tin vào nhau nữa. Họ nghi ngờ nhau. Rồi họ tìm mọi cách để mà đạt được cái mục đích cuộc sống của mình, do lòng tham vô đáy của con người mình. Có bao giờ ta thấy ta đủ không? Chả bao giờ. Chả bao giờ đủ cả. Lúc nào cũng thấy mình còn thiếu. Phải không? Lúc nào thấy mình còn thiếu. Có người tôi đến tôi thăm gia đình, 2-3 cái cửa hàng, rồi sao rồi? Thì chào vất vả lắm trời, bây giờ rồi sao? Giờ thì cha con sắp mở cửa hàng thứ 4. Mới kêu vất vả, thì chào làm vất vả lắm mà còn đang tính làm thêm cửa hàng thứ 4. Tôi nói ăn có hết đâu mà sao mà cứ phải lo dữ vậy? Ngày cũng mấy bữa cơm, ba bữa cơm nhưng mà họ chỉ ăn được có hai bữa thôi, thì cha sáng sớm là không kịp ăn, không có thời giờ để mà ăn.
Thì cha trong thương trường khác cho cha chứ ngoài, tại vì thương trường nếu mà mình không đạt tới mục đích là mình không có thể nào mà cạnh tranh với mọi người được.
Chính xác là như vậy, gọi là thương trường là chiến trường mà. Cho nên là khi mà con người mình chỉ có một cái mục đích duy nhất là đi tìm tiền của đời này, thì ta sẽ không bao giờ ta dừng lại được hết. Ta sẽ không bao giờ dừng lại được. Và cũng chẳng bao giờ ta có được sự bình an. Không bao giờ có được sự bình an. Nó khổ cho người ta là như vậy. Tôi không có lên án chuyện là ta phải cố gắng để ta là kinh doanh, ta cố gắng ta làm cho cuộc sống của ta được đầy đủ ấm no hạnh phúc. Đó là điều Chúa mong muốn người ta mà. Ta đến để con người được sống và sống dồi dào. Nhưng mà đừng quên rằng cuộc sống của ta không phải là chỉ có vật chất mà thôi. Có ai dám bảo đảm rằng khi tôi có đầy đủ hết mọi thứ, tiền của nhà cửa, đầy đủ mọi thứ mà tôi đã có hạnh phúc chưa? Chưa. Tiền bạc không mua lại hạnh phúc cho mình. Một trong những yếu tố đem lại hạnh phúc thì đúng, có khi không có tiền cũng mất hạnh phúc, cãi nhau rồi giành nhau đánh nhau, có đúng, nhưng mà không phải là cứ có tiền là có hạnh phúc, cứ có tiền là có bình an. Có tiền mà biết sử dụng đồng tiền ấy như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Sử dụng đồng tiền ấy để không những là đem lại bình an, đem lại hạnh phúc cho mình, mà còn hạnh phúc và bình an cho người khác nữa. Giống như người đàn bà đó, cái bánh đó hạnh phúc cho mình là ăn hết cái bánh, nhưng mà chia đôi cái bánh ấy ra cho người kia một nửa, tôi một nửa, cái hạnh phúc ấy có mất không? Không những mất mà còn nhân đôi lên nữa. Bánh thì mất, đúng, bánh thì mất, mất một nửa bánh thôi, nhưng mà cái hạnh phúc nó lại nhân đôi lên. Còn nếu mà tôi ăn trọn cái bánh ấy mà tôi nhìn người anh em đang đói khát thế kia kìa, tôi cứ hưởng hết cái bánh trọn vẹn của tôi bảo rằng đó là phần của tôi không có lỗi. Xét về mặt công bằng tôi không có lỗi, nhưng mà bác cái tôi lại lỗi mất rồi. Cái bánh này tôi không có cướp đoạt của ai cả, công sức của tôi đúng, nhưng mà về bác ái, về yêu thương thì anh lỗi rồi. Đó, anh thấy rằng lương tâm mình cắn rứt, anh thấy mình không có bình an, thấy bị dày vò. Cho nên cái điều quan trọng đó là, thưa anh chị em, mình biết được mục đích cuộc sống của mình, sống để làm gì, rồi chết sẽ đi về đâu. Chúa bảo hỡi kẻ khởi dại, liệu đêm nay ta gọi ngươi về thì những của rải ngươi để lại cho ai? Rõ ràng anh chị em thấy rõ ràng. Còn nếu mà cuộc sống của tôi là một cuộc sống đã biết chia sẻ cho người khác, tôi đã cố gắng hết sức của tôi, thời giờ Chúa ban, sức lực Chúa ban, tâm trí Chúa ban, tôi đã dùng hết tất cả, như là 5 nén vàng hoặc là 10 nén vàng Chúa ban cho tôi rồi, tôi xin lợi như vậy, đem lại hạnh phúc, đem lại cuộc sống ấm no cho tôi, cho vợ con tôi, cho gia đình tôi, cho những người thân yêu của tôi. Đúng hay sai? Đúng. Tốt hay là xấu? Tốt chứ ạ. Nhưng mà rồi sau đó tôi lại phải mở rộng cái vòng tay của tôi ra, đến với những người khác nữa, chứ không phải chỉ có giới hạn lại trong cái gia đình của tôi mà thôi. Chúa ban cho tôi có điều kiện để giúp đỡ chia sẻ với người này, giúp đỡ chia sẻ với người kia. Mà tôi thấy rằng khi mà tôi biết mở lòng ra, tôi chia sẻ với người này, với người kia, tôi đem lại cho người này niềm vui, tôi đem lại cho người này hạnh phúc, tôi đem lại cho người này nụ cười, thì lúc đó vốn liếng của tôi nó càng ngày nó càng lên cao, sinh lời rất nhiều, hũ dầu sẽ không cạn và thùng bột nó không vơi. Hũ dầu, thùng bột ấy không phải chỉ là của cái vật chất này, nhưng mà khi tôi làm những điều ấy thì cái tấm lòng của tôi, sự bình an và hạnh phúc của tôi nó sẽ không mất đi, mà nó còn không bao giờ cạn như vậy. Anh chị em để nắm cái ý đó không ạ? Không phải là cái của cải vật chất nó không có vơi đi, nhưng mà khi mà tôi càng chia sẻ bao nhiêu, tôi càng biết nghĩ đến người khác bao nhiêu, tôi càng quan tâm đến họ bao nhiêu, thì trái tim của tôi không vơi đi tình yêu thương. càng ấp đầy hơn nữa, đúng không? Khi mà tôi biết nghĩ đến người khác á, thì tấm lòng của tôi và cả cái đầu của tôi nó càng mở rộng ra hơn, và tôi sống một cách thanh thản nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề, không phải lúc nào cũng phải bo giữ lấy những gì mà tôi muốn giữ nữa. Đấy, thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta sống như vậy. Anh chị em có tin vào lời Chúa không? Anh chị em có sống dám sống lời của Chúa không? Anh chị em có mạnh dạn mà liều mình vì Chúa, vì tin mừng không? Và anh chị em có tin chắc rằng ai dám liều mình vì Chúa, vì tin mừng thì sẽ giữ lại được mạng sống mình không? À, cái đó là cái mà nó nghịch lý trong cuộc sống này. Mình cảm thấy là cái mà mình cho đi lại là cái mình còn lại, và cái mình muốn giữ lại là cái sẽ mất đi. Tất cả những gì mà chúng ta cho đi trong cuộc sống này sẽ trở lại với ta trong cuộc sống đời sau. Tất cả những gì ta giữ lại sẽ không còn gì cả trong cuộc sống đời sau. Ngày lễ các linh hồn, tôi ra Nghĩa Trang viếng. Mình sẽ có đi viếng Nghĩa Trang không? Viếng Nghĩa Trang dạy tôi nhiều bài học. Đọc đây ông này, bà kia, ông đại tá này, ông giám đốc này, rồi ông chủ tịch này. Lúc còn sống thì người cao kẻ thấp, nhưng mà lúc chết ai cũng như ai, đúng không? Lúc sống thì mình ở nhà có 6-7 tấm, có khi cả 20-30 tấm, tức là mấy tầng ấy. Nhưng mà lúc chết ai cũng chỉ có mấy tấm. Mấy tấm? 6 tấm. Lúc chết chỉ còn mỗi 6 tấm. Giàu nghèo cũng 6 tấm, phải không? Từ Đức Giáo Hoàng cho đến người giáo dân cũng mấy tấm? 6 tấm. Từ ông Tổng thống cho đến người dân cũng 6 tấm mà thôi. Cũng 6 tấm mà thôi. Cũng mấy tấc đất? 3 tấc đất mà thôi, đúng không ạ? Rồi cũng như nhau hết mà thôi. Tôi nhìn tôi thấy. Vậy tại sao mà trong cuộc sống của mình cứ tranh giành nhau để làm cái gì? Tranh hơn, tranh thua nhau để làm gì? Bây giờ tôi thấy chỉ có những người mà nằm xuống, họ không có tranh hơn nhau, hơn thua nữa thì đúng hơn. Còn sống tại sao ta cứ tranh hơn, tranh thua làm gì? Ta cứ chà đạp nhau làm gì? Bây giờ người có chức có quyền cũng như là người không chức không quyền, người có vị trí cao nhất trong xã hội cũng như người bét nhất trong xã hội, người chóp đỉnh ở trong giáo hội cũng như là người thấp nhất ở trong giáo hội, tất cả đều như nhau hết. Tất cả hỡi người, mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Nhìn thấy rõ ràng bụi cho trở về với bụi cho. Nhưng mà bụi cho của chúng ta là bụi cho của các vì sao. Bụi cho của các vì sao? Vì chúng ta đã để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình. Chúng ta đã để lời Chúa tác động vào mình, và mình đã làm theo lời của Chúa. Ai cùng chết với Đức Kitô sẽ cùng sống lại với Ngài. Ai chịu đau khổ với Ngài sẽ được hiển trị với Ngài. Những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng trên nước trời. Cho nên chúng ta là bụi cho của các vì sao. Hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời trong cuộc sống đời này. Nếu trong cuộc sống đời này những vì sao ấy, mỗi người chúng ta, những hạt bụi nào hoa kiếm thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi rồi. Thì chúng ta thấy là cát bụi ấy, nhưng mà là cát bụi của những vì sao. Vì chúng ta đã chiếu sáng bằng hành động bác ái sẻ chia, như là bà quá Sê-rép-ta, như là bà quá ở trong bài tin mừng, đã dám bỏ tất cả những gì mình có để chia sẻ cho người khác. Và lúc đó hạt bụi trở thành hạt bụi của các vì sao. Và khi mà nằm xuống hạt bụi của các vì sao thì trở về với các vì sao. Đó là hạnh phúc thiên đàng chờ đón chúng ta. Không mất mát đi đâu mà sợ. Những gì ta sợ mất thì nó sẽ mất. Đúng không? Cái gì ta sợ mất thì sẽ mất. Vì ta sợ mất thì ta không dám bỏ ra. Ta cứ giữ lại thì sẽ mất. Còn cái gì ta không sợ mất, những cái đó sẽ còn với chúng ta trong cuộc sống đời sau. Xin chúc anh chị em những hạt bụi của các vì sao, chiếu sáng như các vì sao trên vòng trời, bằng một cuộc sống bác ái sẻ chia, bằng một cuộc sống biết hy sinh, biết quan tâm đến người khác, bằng một cuộc sống để cho lời của Chúa hướng dẫn mình và dám làm theo lời của Chúa, thì anh chị em sẽ trở thành hạt bụi của các vì sao, trở về với nơi mình phát xuất ra, đó là từ cõi lòng của Thiên Chúa, tấm lòng của đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta dìm mình vào trong đại dương của đấng giàu lòng thương xót, chúng ta sống lòng thương xót, thực hành lòng thương xót, thì lúc chết ta cũng sẽ được Chúa đấng giàu lòng thương xót xót thương ta, đưa ta về hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Amen.